là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu, phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, trọng tâm là giao thông nông thôn. Nhờ đó, đến nay toàn huyện đã kiên cố được gần 45 km đường giao thông, đạt 92,8% kế hoạch. Với mục tiêu đưa giao thông nông thôn đi trước một bước, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2025, sau gần 2 năm triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, huyện Văn Yên đã kiên cố hóa gần 200 km đường giao thông nông thôn, mở rộng gần 100 km đường đất. Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện đề án giao thông nông thôn, huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung giải quyết nhanh gọn, không để vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Từ đầu năm đến nay, thị xã Nghĩa Lộ trồng được hơn 163 hectare rừng, bằng trên 102% kế hoạch, đưa tỷ lệ che phủ rừng của thị xã đạt 23,5%. Diện tích rừng trồng mới năm nay của thị xã Nghĩa Lộ tăng là do nhận thức của người dân đã có sự thay đổi, thấy được hiệu quả kinh tế cao và những lợi ích từ rừng mang lại. Các hộ dân nơi đây đã cải tạo chuyển đổi diện tích trồng rừng phù hợp. Thị xã Nghĩa Lộ cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã phường ra soát, thống kê các hộ dân được giao đất, giao rừng nhưng không trồng rừng để chuyển giao cho các hộ dân khác có nhu cầu trồng rừng thay thế. Điều này đã khuyến khích thúc đẩy phong trào trồng rừng nơi đây. Hiện thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân bảo vệ chăm sóc diện tích rừng hiện có, đặc biệt là những diện tích rừng trồng mới, đồng thời chỉ đạo các đơn vị có rừng khai thác một cách hợp lý để trồng rừng bổ sung kịp thời, không để đất trống, đồi trọc.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chú trọng công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong việc chăm lo đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn, qua đó góp phần cùng tỉnh Yên Bái từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Xác định thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua cùng với việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái còn thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Hàng năm đơn vị đã tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị ủng hộ từ 3 đến 5 ngày lương để tham gia các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, mua sắm các thiết bị dạy học, nhà ở bán trú cho các em học sinh vùng cao, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đặc biệt với tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp trên địa bàn chung tay cung cấp ủy chính quyền trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngân hàng đã dành 500 triệu đồng ủng hộ quỹ của tỉnh, qua đó góp phần chung tay phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết.
Chúng tôi vẫn xác định được rằng là cái việc mà ngoài cái việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn thì công tác an sinh xã hội là rất quan trọng. Thì đối với đặc thù của hệ thống ngân hàng ấy, thì cái truyền thống của ngành ngân hàng từ trung ương cho đến các chi nhánh thì cũng thường xuyên tham gia vào cái hoạt động an sinh xã hội rất tích cực, cho nên là chúng tôi xác định rằng là đối với trách nhiệm của chuyên môn cũng như của cá nhân từ người lao động thì cũng phải có những cái thái độ tích cực cũng như cái đóng góp nhất định vào cái hoạt động an sinh xã hội, và đặc biệt là cái công tác xóa đói giảm nghèo cũng như là góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Bảo đảm an sinh xã hội là điều kiện để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Chính vì thế, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn xác định an sinh xã hội là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với nhiều hoạt động thiết thực như ủng hộ quỹ vì người nghèo, chung tay cùng tỉnh Yên Bái xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hỗ trợ học phí, xây dựng trường học, nhà bán trú cho trẻ em. Các hoạt động được thực hiện thường xuyên và tạo thành phong trào thi đua sôi nổi ở mỗi đơn vị. Từ năm 2021 đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ kinh phí cho quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái trên 12 tỷ đồng, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên 6,1 tỷ đồng. Bà Bùi Thị Sửu, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nói.
Chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch hàng năm để giúp đỡ cho những cái gia đình khó khăn, đặc biệt là hiện nay thì Hiệp hội cũng ngay từ đầu năm 2022 thì chúng tôi đã phát động một cái chương trình quỹ an sinh xã hội. Đấy, trong Hiệp hội, các doanh nghiệp Hiệp hội cũng chung tay thì cũng đã giúp đỡ được xây dựng một số những cái nhà hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, rồi giúp đỡ cho những cái trường học và những cái gia đình có những cái hoàn cảnh éo le.
Trong quá trình hội nhập quốc tế, việc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội với người lao động nói chung và cộng đồng nói riêng đã góp phần khẳng định thương hiệu uy tín của doanh nghiệp trên thương trường cũng như xã hội, qua đó góp phần bảo đảm việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Những năm qua, huyện Văn Chấn luôn xác định việc giúp hộ nghèo khó khăn về nhà ở, có mái nhà vững chắc, yên tâm ổn định cuộc sống là điều kiện để họ thoát nghèo bền vững. Vì vậy, huyện đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo huy động các nguồn hỗ trợ các hộ xóa nhà tạm, nhà rột nát. Năm 2022, huyện Văn Chấn triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho 85 hộ khó khăn về nhà ở. Thực hiện chương trình này, cấp ủy chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác giảm nghèo, huy động các nguồn lực để hoàn thành việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn. Ngoài chương trình theo đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng vận động lồng gắn các chương trình như mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương, làm nhà đồng đội để giúp nhiều hộ nghèo hơn nữa có điều kiện an cư lập nghiệp. Đến nay, hầu hết các hộ dân đã khởi công xây dựng, trong đó 19 hộ đã hoàn thành, 30 hộ khác đã cơ bản hoàn thành. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang tích cực phối hợp với các xã thị trấn vận động và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho các hộ đảm bảo kế hoạch tiến độ đề ra.
Để triển khai hiệu quả việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công chủ trì phối hợp với các sở ban ngành địa phương liên quan khẩn trương rà soát, nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 10 năm 2022 để người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của bộ ngành địa phương. Trong đó, Công an tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử và điền biểu mẫu tờ khai từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến của bộ ngành địa phương theo hướng dẫn của Bộ Công an. Các sở ban ngành địa phương tăng cường phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử giúp người dân không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục, giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, đồng thời có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện tử và nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền. Khi sử dụng tài khoản này, thông tin sẽ được bảo mật, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn.
Hiện nay có nhiều xã vùng cao ở huyện Văn Yên có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và có thói quen sử dụng vũ khí tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng, nương rẫy mà không lường hết mối nguy hiểm, và việc làm này là vi phạm pháp luật. Trước thực trạng đó, Công an huyện Văn Yên đã tăng cường phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, xây dựng mô hình xã bản điển hình về công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ. Nhờ đó, 9 tháng đầu năm toàn huyện, lực lượng công an đã vận động thu hồi được 92 vũ khí tự chế vật liệu nổ, trong đó chủ yếu là súng tự chế, tập trung ở các xã như Mò Vàng, Nà Hậu, Lăng Thiếp, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng. Qua đó góp phần hạn chế tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm để gây án, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình lo lắng chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thế ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già, không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy, thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy, có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông xô sao được với họ?
Ông sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa, từ cổ chí kim bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội. Nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà. Còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
Dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự, anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc đến tên thằng cháu là nó có mặt liền. Thông vừa về đây hả cháu?
Vâng.
Mẹ bác cháu đang bác. Ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, mấy vâng. Khi cán bộ huyện về nhỉ?
Cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác gái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Ờ, thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi. Về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
À, mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng, mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu? Và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác sự mình đây là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và đấy, sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1 triệu 145.000 đồng một tháng.
Rồi, rồi.
Là chưa đấy, tính đến là chưa hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng, nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy, thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy, thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng. Và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2 triệu 290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi, vâng, có 20.000 đồng
nhưng mà
thôi.
Ông ấy nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi. Làm sao đủ thời gian tham gia nữa?
Ồ bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối
Vâng.
Tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp ông nhỉ?
Ừ. Này, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1 triệu 100 nghìn đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40 nghìn đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
À, các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn. Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cây ăn quả đã chiếm một vị thế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đến nay, toàn tỉnh có trên 10.000 hectare cây ăn quả, trong đó chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2022, sản lượng cây ăn quả thu được là trên 31.000 tấn. Tín hiệu đáng mừng trong việc phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh là đã có sự đầu tư theo chiều sâu, áp dụng các phương pháp thâm canh, duy trì quy trình Việt Gáp, tiêu chuẩn hữu cơ vào sản xuất, từ đó đã cải thiện được mẫu mã, nâng cao được sản lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tại tỉnh Yên Bái, cây ăn quả được các địa phương chú trọng phát triển, hình thành nên những sản phẩm đặc sản mang đặc trưng vùng miền. Có thể kể đến như bưởi ở xã Đại Minh, Hán Đà, huyện Yên Bình, hồng giòn ở huyện Lục Yên, cam quýt ở các xã Thường Bằng La, thị trấn Nông Trường Trần Phú, đào lê ở huyện Mù Cang Chải. Đặc biệt, kể từ khi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến nay, các địa phương đã xác định được thế mạnh, lựa chọn được những loại cây ăn quả chủ lực để phát triển, bước đầu hình thành được những tổ hợp tác xã, liên kết các hộ dân trồng cây ăn quả cùng loại. Cơ chế chính sách phù hợp, có sự hỗ trợ đến từng hộ dân, cùng tư duy sản xuất nông nghiệp ngày càng được nâng cao của người nông dân, kết hợp với những điều kiện tự nhiên riêng có là những yếu tố quan trọng để cây ăn quả Yên Bái phát triển hiệu quả bền vững. Xác định thế mạnh về tiềm năng đất đai, khí hậu phù hợp để phát triển cây ăn quả, xã Đà, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng keo, lúa, đất vườn kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Trọng tâm là cây bưởi dựa trên việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ chủ trương đó, xã đã tăng cường các giải pháp, tranh thủ các chương trình dự án của ngành nông nghiệp để hỗ trợ người dân một phần phân bón, giống, đội ngũ chuyên gia nông nghiệp, mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật. Nhờ đó địa phương đã hình thành vùng chuyên canh cây bưởi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Minh Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh cho biết.
Xã Hán Đà là xã là cũng về phát triển nông nghiệp. Trong những năm vừa qua thì xã của đặc thù phát triển kinh tế trong mũi nhọn là cây chè và cây bưởi. Nhưng trong những năm vừa qua thì cây bưởi cũng có giá trị kinh tế cao và cũng được địa phương cũng như huyện cũng quan tâm chỉ đạo. Và xã cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân chú trọng chăm sóc cây bưởi. Và trong những năm qua thì cũng được sự chỉ đạo của huyện thì xã cũng đã kết hợp với Viện Hoa quả Trung ương, trường Đại học Nông nghiệp 1 cũng đã triển khai các báo cáo nhân dân tập huấn từ những năm 2018. Đến nay thì cơ bản là cái bà con nhân dân cũng nắm được cái kỹ thuật để chăm sóc cái bưởi, và hiện nay cái bưởi cũng đã có cái chiều hướng phát triển tốt và cái số lượng cũng như chất lượng. Thế còn đặc điểm của xã Hán Đà thì hiện nay thì cũng có 165 ha bưởi đang thu hoạch cho thu nhập cao, còn lại là những bưởi mới trồng.
Với kinh nghiệm gần 40 năm trồng bưởi, gia đình ông Phạm Thanh Sơn, thôn Phúc Hòa, xã Đại Minh đã mở rộng quy mô vườn từ vài chục gốc lên đến hơn 400 gốc bưởi. Để quả bưởi có chất lượng cao, ông Sơn tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật. Thay vì sử dụng các sản phẩm hóa học, chất kích thích, thuốc bảo vệ thực vật như trước đây, ông Sơn chuyển sang sử dụng các loại phân chuồng được ủ hoai và các loại thuốc vi sinh để chăm bón cho cây. Nhờ đó, vườn bưởi của gia đình ông Sơn luôn xanh tốt, phát triển khỏe mạnh, ít sâu bệnh hơn so với trước đây. Để có thu nhập cao, ông Sơn lựa chọn trồng đan xen các loại bưởi khác nhau như bưởi da xanh, bưởi Khả Lĩnh, bưởi cát quế, soi hà. Cách làm này giúp việc thu hoạch bưởi trải đều từ tháng 8 đến tháng 12. Giãn cách thời gian chăm sóc, mỗi năm từ cây bưởi cũng mang về cho gia đình ông Sơn thu nhập gần 200 triệu đồng. Ông Sơn cho biết thêm.
Chúng nó cái mùa thì nó trải đều từ tháng 7, xong rồi đến cuối năm. Nói chung là cái bưởi chua thì mình cứ một là bán cho lái buôn, hai là mình bứt đi bán. Xong hết đợt thì là lại đến bưởi da xanh. Bưởi da xanh trong thu hoạch da xanh xong rồi là cuối cùng là đến bưởi Khả Lĩnh xong rồi cắt quế là cuối cùng.
Toàn xã Đà hiện có hơn 160 hectare bưởi, trong đó xuất hiện nhiều mô hình trồng bưởi theo hướng sản xuất hữu cơ. Bên cạnh bưởi Khả Lĩnh, nhiều giống bưởi được người dân đưa vào mở rộng diện tích như da xanh, cát quế, soi hà. Năng suất bưởi trung bình đạt trên 15 tấn một hecta, thu nhập bình quân đạt 300 triệu đồng một hecta một năm. Nhờ chất lượng được đảm bảo, quả bưởi Hán Đà được nhiều người biết đến, do vậy việc tiêu thụ cũng thuận lợi hơn. Cũng chú trọng đến phát triển cây bưởi, tận dụng lợi thế thổ nhưỡng đất pha cát, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã khuyến khích nhân dân trồng các giống cây ăn quả có chất lượng cao, phục vụ nhu cầu của thị trường như bưởi, cam, chanh, trong đó trọng tâm là cây bưởi. Đến nay toàn xã có khoảng hơn 100 hộ trồng bưởi với diện tích hơn 50 hectare, mang lại nguồn thu đáng kể cho các gia đình. Ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông cho biết.
Đối với cây bưởi xã Quy Mông thì được bà con nhân dân xã Quy Mông trồng tương đối là lâu, từ 10 đến 15 năm trở lại đây thì đã được bà con nhân dân xã Quy Mông đưa về để trồng. Đối với hiệu quả kinh tế thì cây bưởi thì cũng đã đem lại những cái thu nhập rất là ổn định cho bà con nhân dân. Cụ thể là sau khi năm 2021, xã Quy Mông đã xây dựng được vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và cái sản phẩm bưởi của xã Quy Mông được Ủy ban tỉnh Yên Bái cấp chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao thì cái giá trị của cái cây bưởi cũng đã được nâng lên.
Gia đình ông Đỗ Xuân Sang, thôn Tân Thịnh, xã Quy Mông có khoảng hơn 100 gốc bưởi diễn trên 16 năm tuổi. Trước kia việc trồng bưởi chủ yếu phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên nên hiệu quả kinh tế không cao. Mặt khác, giá cả lại bấp bênh. Những năm gần đây gia đình ông Sang đã áp dụng các kiến thức kỹ thuật trong các khâu từ trồng, chăm sóc đến bón phân, cắt tỉa cành lá, thu hoạch và bảo quản. Nhờ đó mà sản lượng bưởi không ngừng tăng, chất lượng quả bưởi được nâng lên đáng kể. Đồng thời với việc mạnh dạn tham gia vào hợp tác xã cây ăn quả ở địa phương, ông Sang cũng như gần 30 thành viên khác trong hợp tác xã đã có sự liên kết chặt chẽ từ khâu trồng đến tiêu thụ quả bưởi trên thị trường. Ông Sang cho biết.
Hợp tác xã thì hiện nay là có 28-29 thành viên chính thức và sau đó thì với cái diện tích là hơn 50 ha và cộng với lại các thành viên liên kết, tức là những hộ người ta không hợp tác xã thì mình vẫn cho người ta tham gia, chẳng hạn như là người ta có nguyện vọng tham gia liên kết với hợp tác xã là để mình tư vấn cho người ta, hoặc là có thể mình mời phòng nông nghiệp hoặc là khuyến nông người ta hướng dẫn về khoa học kỹ thuật để cho người dân được nghe để làm ra sản phẩm chung nhau, vì cái người dân người ta rất mong muốn những cái được nghe những cái thông tin và nghe những cái việc làm để cho người ta làm ra cái sản phẩm hàng hóa nó có hiệu quả hơn.
Nếu như đầu những năm 2000 diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái chỉ đạt gần 2.500 hecta, sản lượng khoảng 16.000 tấn, giá trị sản phẩm đạt 30 tỷ đồng, thì đến năm 2022, diện tích cây ăn quả đã đạt trên 10.000 ha. Để có được bước tiến này, một phần quan trọng là những quá trình thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển cây ăn quả mà địa phương đã và đang tích cực thực hiện.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. để tuổi già thảnh thơi, an vui. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Tới đây chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.